Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày từ tội ô đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Đây là giờ để chị em bạn gái chúng ta chia sẻ và học hỏi những điều liên quan đến niềm tin và đời sống người phụ nữ Cơ Đốc. Chúng ta đang cùng nhau học về đề tài Phụ Nữ và Cầu Nguyện. Bà O'Marson, tác giả quyển Sức Mạnh của Người Vợ Cầu Nguyện, nói rằng nếu muốn có một hôn nhân hạnh phúc, chúng ta cần cầu nguyện nhiều cho hôn nhân của mình, nhất là cầu nguyện cho người chồng của chúng ta. Tuy nhiên, trước khi cầu nguyện cho chồng, chúng ta cần cầu nguyện cho chính mình để xin Chúa biến đổi chúng ta, khiến chúng ta trở nên người vợ Cơ Đốc gương mẫu. Trong bài tuần trước, chúng tôi đã chia sẻ với quý chị em những điều chúng ta cần cầu nguyện cho chính mình trước khi cầu nguyện cho người bạn đời. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến những vấn đề hay những lãnh vực mà chúng ta cần cầu nguyện cho chồng. Theo lời bà O'Marson, chúng ta cần cầu nguyện cho chồng trong những lãnh vực như công việc làm, tiền bạc, đời sống tình dục, tình cảm, những cám dỗ các ông đối diện mỗi ngày. Chúng ta cũng nhớ dâng cho Chúa tâm trí của chồng chúng ta, cũng như những nỗi lo sợ, những mục tiêu và quyết định của chồng trong đời sống. Chúng ta cầu nguyện cho sức khỏe, cho sự an toàn và những thử thách khó khăn mà chồng phải đương đầu mỗi ngày, và còn nhiều vấn đề khác nữa. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho một vài lĩnh vực, nhưng là cầu nguyện cho tất cả mọi khía cạnh, mọi điều và mọi mặt trong đời sống của chồng. Trong bài này, chúng tôi sẽ nói về công việc làm của các ông là lĩnh vực đầu tiên cần lời cầu nguyện của chúng ta. Hầu hết các ông chồng trong xã hội Việt Nam đều lo đi làm, nuôi sống gia đình. Có người vì đời sống khó khăn, phải làm lụng vất vả hết ngày này sang ngày khác, năm này qua năm nọ. Suốt cả đời đi làm nuôi vợ nuôi con, chứ chẳng bao giờ biết đến nghỉ ngơi. Những người chồng này đáng được vợ con yêu kính và ghi nhớ công ơn. Trong khi đó, cũng có những ông chồng vì lười biếng hoặc ích kỷ muốn hưởng nhàn, vì thiếu tự tin, vì ỷ lại vào người khác, không đi làm để cung cấp nhu cầu cho gia đình, mà để cho vợ phải gánh nặng đó. Cũng có những ông chồng viện cớ là đang mưu tính đại sự, hoặc đang chờ thời cơ để làm việc lớn, nên không muốn làm những công việc bình thường như người khác, và vì thế cứ ở không hết tháng này qua tháng khác. Thật ra, đây là những người sợ thất bại, khó khăn, sợ không tìm được công việc thích hợp rồi sẽ buồn chán, hoặc là sợ nếu mình làm mà không thành công thì xấu hổ với bạn bè và người chung quanh. Ngược lại, cũng có những ông chồng quá say mê công việc. Dù không cần phải làm nhiều nhưng cứ làm ngày đêm, không bao giờ nghỉ ngơi, cũng không dành thì giờ cho gia đình. Các nhà tâm lý học cho biết, những người lao đầu vào công việc ngày đêm cũng là người có nhiều nỗi lo sợ trong lòng. Họ sợ rằng nếu không làm nhiều, họ sẽ thất bại, sẽ đi xuống, và vì thế họ sẽ không còn giá trị đối với người chung quanh. Chồng của quý chị em là người như thế nào? Người chồng của quý chị em là người như thế nào? Lười biếng, không làm gì cả, hay là ngày đêm lao đầu vào công việc, không nghĩ đến vợ con, không quan tâm đến nhu cầu của chính mình? Lúc nào cũng làm việc, không nghỉ ngơi, hoặc là lười biếng, không làm gì cả, đều không đúng. Việc gì chúng ta cũng phải quân bình và tiết độ. Thánh Kinh có nhiều chỗ nói về những người lười biếng, không làm việc như sau. Châm ngôn chương 15 câu 19 viết: đường kẻ biếng nhác như một hàng rào gai, còn nẻo người ngay thẳng được ban bằng. Châm ngôn câu 21 câu 25 thì dạy: sự ước ao của kẻ biếng nhác giết chết nó, bởi vì hai tay nó không khứng làm việc. Châm ngôn chương 23 câu 21 thì dạy rằng: bợm rượu và kẻ láu ăn sẽ trở nên nghèo, còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới. Chương 26 câu 14 thì dạy: kẻ biếng nhác lăn trở trên giường mình, khác nào cánh cửa xây trên bản lề. Và châm ngôn chương 24 câu 33-34 ghi như sau: ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay ngủ một chút, thì sự nghèo của con sẽ đến như một kẻ đi dạo, và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ cầm binh khí. Những câu kinh thánh trên dạy rằng người lười biếng sẽ không đi đến đâu, không đạt được gì trong đời, không bao giờ có gì trong tay. Con đường người đó đi đầy dẫy chông gai, và cuối cùng sự lười biếng sẽ tiêu diệt cuộc đời người đó. Mặt khác, làm việc quá nhiều và lúc nào cũng nghĩ đến công việc cũng không tốt. Thánh Kinh dạy chúng ta phải tránh ham mê những điều của trần gian như vật chất, danh vọng, quyền thế. Đừng say mê công việc đến nỗi làm ngày làm đêm, không dừng lại nghỉ ngơi, không quan tâm đến nhu cầu tinh thần và tâm linh, không còn thì giờ cho chính mình và người thân yêu. Sứ đồ Giăng khuyên chúng ta đừng ham mê bất cứ điều gì ở trần gian. Ông viết: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó sẽ qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Trích Thư Giăng thứ nhất chương 2 câu 15 đến 17. Tác giả sách Truyền Đạo thì nhận xét như sau về những điều chúng ta lao khổ làm trong đời tạm này. Đoạn: ta xem xét các công việc tay mình đã làm và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó. Kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời. Trích Truyền Đạo chương 2 câu 11. Tất cả mọi điều chúng ta thấy trên trần gian rồi đây chỉ là hư không, không có giá trị gì cả. Chúng ta cần làm việc để nuôi sống gia đình, để không trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng chúng ta phải biết tiết độ, đừng lười biếng, cũng đừng làm đầy tớ cho công việc, dù là công việc Chúa hay bất cứ công việc gì. Người nào thái quá trong cách làm việc sẽ không tìm thấy hạnh phúc và thỏa nguyện trong lòng. Chúng ta cần cầu xin Chúa như Agurơ ngày xưa. Ông nói: tôi có cầu Chúa hai điều, xin chớ từ chối trước khi tôi thác. Xin giang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá. Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang. Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. E khi no đủ tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai. Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, trộm cắp và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng? Trích Châm Ngôn chương 30 câu 7 đến câu 9. và tâm niệm muôn đời của người tin Chúa là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Theo Timôthê thứ nhất chương 6 câu 8. Các ông thường dễ đi đến chỗ thái quá trong công việc, hoặc là không làm gì cả, hoặc là làm quá nhiều. Lý do đơn giản là vì sợ. Sợ thất bại, có người không làm gì cả. Và cũng vì sợ thất bại nên có người làm quá sức mình. Giá trị và niềm hãnh diện của người đàn ông thường gắn liền với công việc họ làm. Họ thường hãnh diện về ngành nghề của mình. Khi thành công, họ vui sướng vì thấy mình có giá trị, được người chung quanh khâm phục, quý trọng. Họ muốn được thành đạt, thắng lợi để cảm nhận được giá trị của chính mình. Nếu phải làm công việc mà các ông cho là không giá trị, các ông sẽ thấy mình là người không có giá trị gì. Nếu công việc bị thất bại, các ông sẽ nghĩ là mình đã thua cuộc. Đức Chúa Trời biết rằng công việc đối với chúng ta là điều quan trọng, là sự thỏa nguyện cho chúng ta, nên Ngài đã hướng dẫn vua Salomon viết lên những lời sau đây. Kẻ làm việc có được ích lợi gì về lao khổ mình chăng? Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người là để loài người dùng tập rèn lấy mình. Vậy ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt hơn cho loài người là vui vẻ và làm lành trọn đời mình. Lại ai nấy phải ăn, uống và hưởng lấy phước của công lao mình. Ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Trích Truyền Đạo chương 3 câu 9 đến câu 13. Người nào làm việc siêng năng sẽ có kết quả, và người vui hưởng kết quả của công việc mình là người được phước của Chúa. Thật ra các ông nhiều khi không cảm thấy thỏa nguyện và không vui với công việc của mình, không phải vì công việc, nhưng thường là vì không có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời. Khi không có mục đích cho cuộc đời, chúng ta dễ chán nản khi gặp khó khăn, và khi thành công cũng không thỏa nguyện. Có những người khi còn nhỏ được cha mẹ cầu nguyện, hướng dẫn để tìm thấy mục đích cho cuộc đời. Nhưng có người không được cha mẹ cầu nguyện cho, cũng không được hướng dẫn chọn một hướng đi cho cuộc sống. Nếu chồng của chúng ta rơi vào trường hợp đó, bây giờ chúng ta vẫn có thể cầu nguyện cho chồng. Xin Chúa hướng dẫn chồng chúng ta đặt một hướng đi cho cuộc đời, theo sự dạy dỗ của lời Chúa. Khi có mục tiêu cho cuộc đời, dù làm công việc gì, chúng ta cũng thấy đời sống vui và có ý nghĩa. Quý chị em thân mến, bài học phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Xin cho con nghe cha thêm lên đêm khi lá thu thôi nở cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay. Và đến thiên thu, cho con nghe cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay, và tới khi sông thôi vào bờ, và tới khi sông thôi vào bờ, và tới khi trái tim
là chương trình hôn nhân và gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, cách đây không lâu, có một người than với chúng tôi như sau.
Tôi không biết làm sao bây giờ. Con gái tôi mới có 12 tuổi mà tôi nói không nghe. Cái gì bảo đừng làm thì nó làm. Cái gì bảo làm thì nó không làm. Mỗi khi đi đâu, tôi bảo con ở nhà dọn dẹp nhà cửa chứ đừng bày bừa nha. Khi tôi về, nhà không sạch hơn mà lại lôi thôi bừa bộn hơn. Nếu tôi dặn, hộp bánh này mẹ để đem biếu, con đừng mở ra, thì ngày hôm sau tôi thấy hộp bánh đã mở ra rồi. Đi học thì sáng nào cũng trễ, rồi quên bài, quên sách, tôi phải đem tới trường cho nó. Con gái tôi hầu như không biết sợ bố mẹ, muốn làm gì thì làm, không kể gì đến ai cả. Một bà mẹ khác thì gọi điện thoại đến khóc và nói, con trai tôi mới học đến lớp 12, nhưng tự nhiên bỏ học, nói là muốn đi làm để có tiền xài. Chúng tôi cung cấp cho nó không thiếu một thứ gì. Bất cứ cái gì nó cần, tôi và ba nó đều cố gắng sắm cho nó đầy đủ hết. Gần đây nó dẫn về nhà một đứa bạn gái, giới thiệu với chúng tôi. Rồi từ đó hai đứa đi chơi với nhau luôn. Nhiều hôm đi suốt đêm đến sáng mới về. Tôi la mắng, khuyên lơn, cũng có khi dọa nạt nữa. Nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy, không để ý gì đến lời nói của tôi và ba nó. Thưa quý vị, đây là những trường hợp thật bế tắc cho cha mẹ lẫn con cái. Những đứa con trong hai trường hợp vừa nêu không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ một chút nào. Tại sao có những đứa con không nể sợ cha mẹ và không tuân giữ những luật lệ mà cha mẹ đã đặt ra? Theo tiến sĩ James Dobson, nhà tâm lý học nổi tiếng Hoa Kỳ, thì ngoài cái bản tính phản loạn tự nhiên trong con người, sở dĩ con cái không kính trọng và không vâng lời cha mẹ thường là vì cách cha mẹ dạy khi con còn nhỏ, hoặc là cha mẹ quá dễ dãi không áp dụng kỷ luật với con, hoặc là cha mẹ áp dụng kỷ luật cách quá đáng và vô lý. Con cái chúng ta sinh ra không tự nhiên trở thành những đứa con ngoan ngoãn, giống như là con thì tự nhiên các em có nét mặt hay dáng dấp của cha mẹ. Những cung cách đàng hoàng, trưởng thành, biết tôn trọng người lớn là do ở sự rèn tập khi còn nhỏ. Khi con còn nhỏ, nếu cha mẹ nhu nhược hoặc quá bận rộn, không có thì giờ dạy con, để con tự do muốn làm gì cũng được, thì khi lớn lên các em sẽ cãi lời cha mẹ để làm theo ý riêng, và thường là làm những điều sai quấy. Ngược lại, nếu cha mẹ quá nghiêm khắc, lúc nào cũng mắng mỏ, đánh đòn, trừng phạt, chứ không bày tỏ lòng thương yêu, cũng không khen thưởng, khích lệ, con cái cũng trở thành phản loạn, muốn làm ngược lại những gì cha mẹ khuyên bảo hay mong muốn. Những lúc con cái phản loạn như thế, cha mẹ chỉ còn biết nổi giận, bực bội, thất vọng và đau buồn, chứ không thể làm gì được nữa. Thưa quý vị, nuôi con là một trách nhiệm lớn lao nhưng cũng là điều thích thú, vì chúng ta sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy kết quả công lao của mình. Dĩ nhiên là chúng ta làm tất cả những gì có thể làm trong vai trò người cha, người mẹ. Phần còn lại chúng ta dâng cho Chúa, vì Ngài là đấng nắn nên tâm tính và tấm lòng con em chúng ta. Nhưng chúng ta cảm tạ Chúa vì qua Kinh Thánh, Chúa cho chúng ta những nguyên tắc cần thiết cho việc dạy con. Kinh Thánh là cẩm nang cho những ai muốn có một đời sống bình an và hạnh phúc. Để việc nuôi dạy con đem lại kết quả tốt, chúng ta cần nghiêm chỉnh áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh. Trong quyển sách tựa đề Dare to Discipline, tạm dịch là Dám áp dụng kỷ luật với con, tiến sĩ Dobson cho biết, có 5 nguyên tắc căn bản mà các bậc phụ huynh cần ghi nhớ trong việc dạy con. 5 nguyên tắc đó là: thứ nhất, tập cho con biết tôn trọng và kính sợ cha mẹ phải là điều được đặt vào quan trọng hàng đầu. Thứ hai, khi con vừa bị đòn là lúc tốt nhất để dạy con biết về giới hạn của con và thẩm quyền của cha mẹ. Nguyên tắc thứ ba là sửa dạy và hướng dẫn con, chứ đừng đay nghiến, mắng mỏ, đừng nói lải nhải suốt ngày. Nguyên tắc thứ tư là đừng cho con tất cả những gì con muốn, nhất là về vật chất. Và nguyên tắc thứ năm là chúng ta cần giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Bây giờ chúng tôi xin trình bày điều thứ nhất, đó là giúp con biết tôn kính cha mẹ. Đây là điều quan trọng hàng đầu trong việc dạy con. Điều đầu tiên cha mẹ cần đòi hỏi nơi con cái là lòng tôn trọng và vâng lời. Con cái phải tôn kính cha mẹ, trước hết vì cha mẹ là người sinh ra các em. Hơn nữa, con cái phải kính trọng cha mẹ vì cha mẹ lớn tuổi hơn, khôn ngoan hơn, và cha mẹ có trách nhiệm hướng dẫn dạy dỗ các em. Con cái tôn kính cha mẹ không phải để cái tôi của cha mẹ được thỏa mãn, nhưng để tỏ lòng biết ơn về công dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Quan hệ với cha mẹ là quan hệ đầu tiên với người chung quanh mà đứa bé kinh nghiệm. Quan hệ này sẽ là nền tảng, là căn bản cho quan hệ của đứa bé với mọi người khác sau này. Cái nhìn của đứa trẻ đối với thẩm quyền của cha mẹ sẽ là nền tảng cho cái nhìn của đứa trẻ đối với thẩm quyền của trường học, thầy giáo, cô giáo, với luật pháp, với chính quyền, với những người mà các em làm việc dưới quyền, cũng như những người các em sẽ giao tiếp và chung sống sau này. Quan hệ với cha mẹ rất là quan trọng, vì những kinh nghiệm và học hỏi trong quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến tất cả những quan hệ khác của đứa bé sau này. Vấn đề con cái phải kính trọng cha mẹ cũng cần thiết vì một lý do quan trọng khác. Đó là nếu cha mẹ muốn khi đến tuổi thanh thiếu niên, con cái sẽ chấp nhận tiêu chuẩn đạo đức và niềm tin của cha mẹ, sẽ vâng theo lời khuyên dạy của cha mẹ, thì khi còn nhỏ, các em phải có lòng kính trọng cha mẹ. Tuy nhiên, cha mẹ cũng phải có đời sống và cách cư xử thế nào để xứng đáng cho con kính trọng. Nếu một đứa trẻ từ nhỏ cho đến lớn không kính sợ, không vâng lời cha mẹ, nhưng thường cãi lại hay chê cười cha mẹ, đòi hỏi điều gì cha mẹ cũng phải chiều, thì lớn lên đứa bé đó sẽ tự nhiên xem thường cha mẹ và sẽ thách thức thẩm quyền của cha mẹ. Vấn đề con cái phải tôn kính cha mẹ được nhấn mạnh nhiều lần trong Kinh Thánh. Như quý vị đã biết, Kinh Thánh ghi lại 10 giới răn hay 10 điều răn Đức Chúa Trời ban truyền để con người vâng giữ hầu được phước trong đời sống. Trong bản 10 điều răn này, 4 điều đầu tiên nói về bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời và 6 điều còn lại dạy về bổn phận của con người với nhau. Trong 6 giới răn đó, điều đầu tiên Chúa dạy: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Trích sách Xuất Ai Cập ký chương 20 câu 12. Sự kiện này cho thấy tôn kính bậc sinh thành là trách nhiệm hàng đầu của con người. Thánh Kinh Tân Ước cũng dạy rằng bổn phận của con cái là vâng phục cha mẹ. Sứ đồ Phao-lô viết: kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Theo thư Cô-lô-se chương 3 câu 18. Vì việc con cái tôn trọng và vâng lời cha mẹ quan trọng như thế, nên chúng ta phải chỉ cho con và tập cho con điều này ngay từ khi con mới sinh ra. Hoặc như có người đã nói, ngay từ ngày đem con ở bệnh viện về. Trước khi dạy con những điều khác, tôn kính và vâng lời cha mẹ là điều chúng ta phải dạy và phải đòi hỏi nơi con trước nhất. Nếu không, chúng ta đi sai nguyên tắc của lời Chúa và việc dạy con của chúng ta sẽ không mang lại kết quả như chúng ta mong muốn. Có Có lẽ quý vị đồng ý rằng những đứa con không vâng lời cha mẹ hay coi thường thẩm quyền của cha mẹ thật ra là lỗi của cha mẹ. Vì ngay từ đầu, khi con còn là một em bé, cha mẹ đã không dạy và không đòi hỏi con điều này. Quý vị có bao giờ thấy những đứa bé 2-3 tuổi gào khóc nơi công cộng hay khi nhà có khách mà cha mẹ không thể làm gì được không? Đó là những em không được dạy phải kính sợ cha mẹ. Ở nhà, cha mẹ không bao giờ đánh đòn hay sửa dạy, nên khi đi ra ngoài, các em biết chắc là cha mẹ sẽ không dám làm gì cả và quyền chủ động là trong tay các em. Tội nghiệp các bậc cha mẹ này, xấu hổ với mọi người mà không biết làm sao, vì mọi người đều thấy rõ là đứa bé là chủ, còn cha mẹ không có một thẩm quyền nào. Sách Châm Ngôn cũng nói về điều này như sau: Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mất cỡ cho mẹ mình. Theo Châm Ngôn chương 29 câu 15. Thật đúng như vậy, những đứa con phóng túng, không nể sợ cha mẹ, vô kỷ luật, không vâng lời cha mẹ, là những đứa con làm cho cha mẹ xấu hổ. Thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày những nguyên tắc còn lại. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chúa cứu tôi, tình